là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thực hiện nghị quyết số 18, số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã giảm được 130 đầu mối tổ chức bộ máy, trong đó cấp tỉnh giảm 74 đầu mối, cấp huyện giảm 56 đầu mối. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh giảm 418 biên chế, hành chính và biên chế sự nghiệp, trong đó cấp tỉnh giảm 349 biên chế, cấp huyện giảm 69 biên chế. Qua việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã phát huy được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tạo ra một bộ máy tinh gọn với đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ phẩm chất, đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, nhưng nhờ nắm bắt được tình hình và tỉnh có nhiều cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nên 9 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 6.830 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Các nhóm ngành là thế mạnh của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao như khai thác quặng sắt tăng hơn 35%, Quảng Trì và Tinh Quảng Trì tăng 1,28%, đá bờ lốc tăng hơn 10%, quần áo may sẵn tăng 18%, gỗ sẻ 31%. Các nhóm ngành có giá trị sản xuất tăng là do các doanh nghiệp đã tập trung tái cơ cấu, đẩy mạnh sản xuất khai thác tốt năng lực hiện có của thị trường trong nước kết hợp với đẩy mạnh xuất khẩu. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất công nghiệp năm 2018, trong những tháng cuối năm, các cấp các ngành đang tích cực chỉ đạo, đánh giá sát thực những diễn biến khó khăn đối với từng sản phẩm, từng doanh nghiệp để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn phù hợp với các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn và hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định, tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo công bằng trong sản xuất để các doanh nghiệp có điều kiện phát triển tốt nhất, góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất công nghiệp của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình chúng ta cùng gặp gỡ ông Vũ Huy Hiệp, người cao tuổi tiêu biểu trong phát triển kinh tế của thôn Hồng Phong, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Từng trải qua nhiều vị trí công tác, năm 2010, ông Vũ Huy Hiệp hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Quế, thôn Hồng Phong, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nghỉ chế độ. Nhưng không vì thế mà ông nghỉ ngơi, trái lại ông còn bắt tay vào việc phát triển kinh tế gia đình một cách tích cực hơn. Tận dụng lợi thế về nguyên liệu quế sẵn có tại địa phương, ông Hiệp nghĩ ngay tới việc mở cơ sở thu mua, sản xuất các sản phẩm từ quế. Từng có thời gian dài công tác tại công ty xuất nhập khẩu tỉnh Yên Bái, vì thế ông Hiệp cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh. Nhưng khi về làm thực tế tại gia đình, doanh nghiệp của ông cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác, gặp không ít khó khăn. Ông Hiệp chia sẻ.
Trước đây thì theo cái suy nghĩ của mình là nó cứ bán nguyên liệu đi ấy, thì xem ra là cái trị giá của nó không được cao. Cái thành thử cho nên là phải đi sâu vào cái chế biến và sản xuất ra thì nâng cao giá trị hàng hóa đấy. Thế thì xuất phát từ đấy thì mình mới suy nghĩ rằng là phải thành lập một cái doanh nghiệp để chế biến cái sản phẩm này. Lúc đầu rất là khó khăn về vấn đề là cái mặt bằng, về vấn đề xây dựng nhà xưởng, thế rồi đường xá giao thông, thế rồi thì về nguồn vốn kinh doanh. Thế sau đó thì là mình cứ khắc phục là dần dần mình nâng cấp dần.
Vượt qua những khó khăn đó, doanh nghiệp sản xuất quế của ông dần đi vào ổn định và tạo được chỗ đứng trên thị trường. Từ chỗ chỉ là một cơ sở thu mua nhỏ lẻ, ông đã phát triển dần lên thành doanh nghiệp và cho đến nay là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Quế. Đối với một người đã ngoài 60 tuổi như ông thì thành công có được như ngày hôm nay là cả một quá trình lao động không mệt mỏi. Ông Hiệp nói.
Kinh nghiệm cho thấy rằng là cái việc cái thứ nhất là bằng cái thứ nhất là về cái tâm của mình phải là rất là tâm huyết với nghề. Là một, cái thứ hai là cái sử dụng lao động. Cái lao động mà cái đặc biệt như là những lao động mà có cái tính chất là về tay nghề cao, họ tâm huyết với ngành, với nghề để lợi là mình giao cái công việc đó cho họ rất là phù hợp. Thế làm sao mà để họ được hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ và làm nâng cao được cái chất lượng sản phẩm lên.
Mặc dù tuổi đã cao nhưng chưa bao giờ ông Hiệp ngừng học hỏi và thôi tâm huyết với nghề. Hiện tại các sản phẩm chế biến từ quế của công ty ông chủ yếu được sản xuất khẩu đi Ấn Độ và các nước Trung Đông. Với doanh thu khoảng 6 tỷ đồng một tháng, mang lại nguồn thu nhập khoảng 500 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ các loại chi phí. Đồng thời công ty của ông còn thường xuyên tạo việc làm ổn định cho từ 25 đến 27 lao động tại địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Anh Trần Anh Khắc, thôn Mầu, thị trấn Mậu A nói.
Mình làm việc ở đây cũng được 1 năm rồi và cái mức thu nhập ở đây thì thu nhập khoảng là 6 triệu, trên 6 triệu một tháng thì cũng đảm bảo cái chi tiêu sinh hoạt về cái mặt bằng người dân Yên Bái.
Trong cuộc sống, mỗi người có một lựa chọn cho riêng mình. Với nhiều người ở tuổi như ông Vũ Y Hiệp thì họ sẽ chọn cuộc sống an nhàn và đây chính là lúc để họ được nghỉ ngơi. Nhưng riêng với ông Hiệp, ông lại chọn cho mình cách hưởng thụ cuộc sống năng động và có ích, không kể đến tuổi tác khi trong ông vẫn là trí tuệ và nhiệt huyết. Ông Hà Minh Chí, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Thị trấn Mộ A cho biết.
Ông đã hơn chục năm nay sản xuất về cái tinh dục quế để xuất khẩu cho các nước. Thì phải nói đây là những việc làm rất có ích. Thứ nhất là tăng thu nhập và đã thu hút được từ 25 đến 30 lao động một năm. Đấy. Thế và cái ổn định của cái doanh nghiệp này là cái tiền lương trả cho công nhân là từ 4 triệu rưỡi 5 triệu hàng tháng. Thế và đến nay mà nói là có những công nhân đã là sản xuất ở đây với lại cái công ty này là chục năm gắn bó và cảm thấy rằng mình làm việc ở đây rất thoải mái và có thu nhập chính đáng. Những cái mô hình như thế này ở thị trấn chúng tôi thì đang được phát huy và nhân rộng nó lên.
Từ sự nỗ lực vươn lên cùng những sáng tạo trong làm ăn, ông Vũ Huy Hiệp đã trở thành tấm gương người cao tuổi điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương.
Thời gian qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, thành lập và duy trì hiệu quả 142 mô hình cổng trường an toàn giao thông, thường xuyên được nhắc nhở tuyên truyền thông qua các đội xung kích, đội cờ đỏ tại các cổng trường an toàn giao thông. Ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông của học sinh và các bậc phụ huynh đã có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách được hạn chế. Các mô hình cổng trường an toàn giao thông không chỉ giáo dục nề nếp tác phong ý thức chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ cho học sinh mà còn góp phần giúp em hình thành nhân cách từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời gian tới, tỉnh đoàn Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục tiếp tục nhân rộng và duy trì tốt các mô hình cổng trường an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với ngành giáo dục tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn phức tạp về giao thông.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của huyện Trấn Yên được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được huyện Trấn Yên triển khai đồng bộ. Qua thực hiện xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và đi vào cuộc sống của cán bộ đảng viên và nhân dân. Đây cũng chính là nội dung bài viết Trấn Yên đưa chỉ thị 05 vào cuộc sống mà chúng tôi sẽ đề cập trong ít phút nữa. Tiếp đó, nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2018, chương trình sẽ có ghi nhận Trấn Yên phát huy vai trò của các mô hình dân vận khéo, phản ánh giúp đỡ người có công với cách mạng, ổn định về nhà ở. Quý vị và các bạn đón nghe ở phần cuối chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng chính quyền trên địa bàn huyện Trấn Yên đã chủ động sáng tạo, tìm tòi ra nhiều cách làm hay và mang lại hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị khác của địa phương. Đề cập nội dung này, chương trình có bài viết sau, quý vị và các bạn cùng nghe.
Với đặc thù là chi bộ nông thôn, nên chi bộ thôn Lan Đình, xã Việt Thành đã xác định cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị 05 bằng việc gắn nhiệm vụ công tác xây dựng đảng với phát triển kinh tế, trong đó phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên và vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Hiện thôn có 50 hectare dâu với trên 80% số hộ nuôi tằm, thu nhập bình quân đạt từ 200 đến 250 triệu đồng hectare trên năm. Nhờ đó đến nay, tỷ lệ hộ khá giàu chiếm khoảng 50%, tỷ lệ nhà xây kiên cố của thôn chiếm khoảng 70%. Để góp phần kiên cố hóa giao thông nông thôn vào xây dựng nông thôn mới, người dân đã đóng góp trên 300 triệu đồng và gần 2.000 công lao động để cứng hóa 2,2 km đường nội thôn và nội đồng. Có được kết quả đó là nhờ sự đoàn kết thống nhất cao trong chi bộ và sự đồng thuận của nhân dân về thực hiện nghị quyết của chi bộ trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Trần Văn Huấn, bí thư chi bộ thôn Lan Đình, xã Việt Thành cho biết.
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị hàng tháng hoặc từng kỳ họp chi bộ đều có cái nội dung nói đến vấn đề này. hai nữa là nói về tinh thần nghị quyết Trung ương 4. Cho nên là cái hiệu quả là gì? Là 100% đảng viên trong chi bộ là không có đồng chí nào vi phạm kỷ luật. Từ cái nhận thức ấy, các đồng chí đảng viên là những người mà đi đầu, bà con nhất trí tin tưởng vào đường lối của Đảng, phát triển kinh tế rồi mọi mặt là đều có những cái xu hướng là phát triển hơn trước đây.
Xác định việc thực hiện chỉ thị 05 là cần thiết nhằm nâng cao công tác xây dựng Đảng, vì vậy quá trình thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 13 của huyện ủy Trấn Yên về xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Bảo Hưng đã xây dựng và lựa chọn 46 mô hình điển hình tiên tiến và học tập làm theo lời Bác, trong đó có 23 mô hình và 23 điển hình. Việc đăng ký và tổ chức thực hiện các mô hình điển hình tiên tiến đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó đến nay, cơ cấu kinh tế của xã Bảo Hưng được chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 29 triệu đồng một người trên năm, công tác xây dựng Đảng từ đảng ủy đến các chi bộ không ngừng được nâng cao, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua tổng kết đánh giá, có 78% tỷ lệ đảng viên, cán bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hưng trao đổi.
Để gắn việc học tập và làm theo Bác với cái chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thì chúng tôi đang tập trung chỉ đạo. Thứ nhất là gắn với cái việc xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo cái cây trồng mũi nhọn, đó là cây chè chất lượng cao của xã Bảo Hưng. Ngoài các cái nhiệm vụ đó ra thì chúng tôi tập trung cho cái việc thực hiện nâng cao, củng cố cái đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn bản. Đặc biệt là vừa qua chúng tôi đang tập trung thực hiện cho cái nghị quyết 18 về sắp xếp lại bộ máy, đảm bảo cái tính tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, thì cái này chúng tôi đã thực hiện rất tốt.
Triển khai thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy Đảng, các ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị và các địa phương trên địa bàn huyện Trấn Yên tập trung triển khai, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thông qua việc tổ chức thực hiện chỉ thị 05, ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức lối sống, thực hành tiết kiệm của các tầng lớp nhân dân cũng đã có sự chuyển biến, biểu hiện qua việc giảm bớt sức ỳ và tính trông chờ ỷ lại, các hủ tục lạc hậu trong ma chay cưới xin bị phê phán, nếp sống văn minh trong sinh hoạt cộng đồng được hoan nghênh và nhân rộng. Đồng chí Vi Việt Trung, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Trấn Yên cho biết.
Việc thực hiện chỉ thị 05 thì đã tạo nhiều cái chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng việc làm cụ thể. Với các cơ quan đơn vị thì việc xây dựng và ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và công vụ công khai, niêm yết ở vị trí trang trọng, dễ nhìn, dễ thấy. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức thì cam kết triển khai tổ chức thực hiện. Việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với việc xây dựng mô hình điển hình tiên tiến thì đối với huyện đã có nhiều cái mô hình điển hình.
Cùng với việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12, các chi bộ, đảng bộ, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã xác định một số nội dung cụ thể, một số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, đơn vị để tập trung chỉ đạo mang lại kết quả cụ thể nhằm củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được xác định là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân xếp loại cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, tổ chức đảng và chính quyền hàng năm. Có thể thấy, qua triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã thực sự đi vào đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Trấn Yên, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua phong trào thi đua dân vận khéo đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện quan tâm triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng thiết thực. Nhiều mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực ở huyện Trấn Yên đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Sau đây là ghi nhận của chương trình.
Để phong trào được triển khai sâu rộng, huyện ủy Trấn Yên đã ban hành nhiều văn bản kế hoạch thực hiện, xây dựng mô hình điểm dân vận khéo. Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc đã tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy phân công từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách trực tiếp xuống địa phương, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ, cơ sở lựa chọn xây dựng mô hình dân vận khéo phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, đồng thời thực hiện tốt việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình, từ đó có cơ sở để rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình trên địa bàn. Một trong những điển hình trong công tác dân vận khéo ở Trấn Yên nhiều năm qua phải kể đến vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc xã Báo Đáp về khéo vận động đồng bào Công giáo tham gia xây dựng họ đạo tiên tiến. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Báo Đáp cho biết, đối với xã Báo Đáp hiện có trên 1/3 số dân theo đạo Thiên Chúa, tập trung ở thôn Nhân Nghĩa, Làng Qua, Làng Gặt và Tân Long. Trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo, Ban Công tác Mặt trận thôn đã tích cực phối hợp với Linh Mục Quản sứ, trưởng các họ đạo tuyên truyền vận động giáo dân, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, đoàn kết lương giáo, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Báo Đáp cho biết thêm.
Để cho bà con thực hiện tốt mô hình dân vận khéo, đặc biệt là sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, thì bà con nhân dân đều phải đồng lòng đoàn kết lương giáo là một để thực hiện tốt cái mô hình của mình, và đặc biệt là góp phần thực hiện xây dựng xã Báo Đáp ngày một vững mạnh hơn. Đến nay thì đời sống của bà con đồng bào giáo dân đối với xã Báo Đáp thì có mức sống rất là khá và ổn định, bà con là rất là phấn khởi và tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Đối với xã Tân Đồng, ngoài việc tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng mô hình dân vận khéo về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thì Đảng ủy chính quyền xã còn đặc biệt quan tâm tới việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của người Sao với làn điệu hát giao duyên, dệt vải, áo yếm tại thôn Khe Đát. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy chính quyền xã đã lựa chọn ông Đặng Hồng Quân, vừa là bí thư chi bộ, lại có tâm huyết muốn duy trì lại bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình để truyền lại cho thế hệ con cháu. Nhờ đó, sau 3 năm triển khai thực hiện, đã thành lập được câu lạc bộ hát giao duyên với trên 18 thành viên tham gia để truyền dạy cho thế hệ con cháu về tiếng nói, chữ viết và làn điệu hát giao duyên của dân tộc mình. Ông Đặng Hồng Quân.
Hát giao duyên của người da quần trắng ở xã Tân Đồng này, thực ra mà nói chỉ vài năm thì dần dần mai một nó không còn nữa. Từ suy nghĩ đó thì bản thân tôi thì có suy nghĩ là mình phải có cái trách nhiệm truyền lại cho các cháu những cái giá trị văn hóa đó, đừng để mất nó đi. Kể cả trang phục, lễ phục, cái sở dĩ tôi suy nghĩ như thế là tôi tổ chức cái lớp học 3 năm nay rồi, nhưng mà là có hiệu quả. Hiểu hết các cháu làng Khe Đát tôi là biết hát làn điệu và biết giữ được người đó.
Đây chỉ là hai trong tổng số 687 mô hình dân vận khéo của Trấn Yên ở 22 xã thị trấn, 15 cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Trong đó nổi bật có 125 mô hình kinh tế, 83 mô hình văn hóa xã hội quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, 34 mô hình nông thôn mới có chất lượng, hiệu quả cao. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế có nhiều mô hình tiêu biểu như mô hình chăm sóc, bảo vệ rừng, trưng cất tinh dầu quế của Hợp tác xã mùng 6 tháng 12 tại thôn 5 xã Đảo Thịnh. Mỗi năm chế biến được 30 tấn dầu quế, tạo việc làm cho 30 lao động, doanh thu 20 tỷ đồng trên năm. Hay như mô hình nhóm hộ chăn nuôi gia cầm của hội viên nông dân xã Minh Tiến được triển khai thực hiện năm 2017 với số vốn đầu tư ban đầu 1,6 tỷ đồng, quy mô 10.000 con trên lứa với 7 hộ thành viên tham gia. Mỗi năm xuất bán ra thị trường 87 tấn gà thịt, đem lại thu nhập trên 5,2 tỷ đồng. Hiệu quả từ phong trào thi đua dân vận khéo đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,3%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hình thành được một số vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm bình quân giảm 4%. Đồng chí Mai Lệ Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy khẳng định.
Phong trào thi đua dân vận khéo thời gian qua thì luôn được cấp ủy chính quyền các cấp của huyện Trấn Yên quan tâm thực hiện. Đồng thời gắn phong trào thi đua dân vận khéo với việc triển khai các cái cuộc vận động, các cái phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở chủ đề của công tác của từng năm. Và từ năm 2009 đến năm 2018 thì toàn huyện đã xây dựng và nhân rộng được 687 mô hình dân vận khéo. Nhiều mô hình dân vận khéo thì đã lan tỏa mạnh mẽ trong các cái tầng lớp nhân dân. Qua đó đã kịp thời tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đồng thời khơi dậy được tinh thần thi đua yêu nước, tập hợp được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của các cái tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Với việc đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua dân vận khéo đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, kinh tế, xã hội của huyện có bước chuyển dịch tích cực. Bên cạnh đó là sự phối kết hợp với nhiều cách làm sáng tạo, khéo léo trong tuyên truyền, vận động, nên cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở và các tổ chức đã khơi dậy được truyền thống yêu nước, phát huy được tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia, xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo. Đồng chí Mai Lệ Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy cho biết những nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trong thời gian tới, Ban Dân vận chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân vận và đặc biệt là về phong trào thi đua dân vận khéo, đồng thời tăng cường vai trò trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong việc nhân rộng, duy trì và phát triển bền vững các cái mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng như là biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân làm tốt, đẩy mạnh các cái phong trào thi đua huy động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Và chúng tôi phấn đấu mỗi xã thị trấn xây dựng mới từ 2 đến 3 mô hình dân vận khéo tiêu biểu trên các lĩnh vực.
Trong thời gian tới, Trấn Yên tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nói chung và phong trào dân vận khéo nói riêng, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các mô hình điển hình dân vận khéo sẽ được xây dựng nhân rộng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đảm bảo tính công khai, dân chủ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua, huyện Trấn Yên luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, nhất là thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đến nay, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có hàng trăm hộ gia đình chính sách và người có công với cách mạng được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở khang trang, kiên cố, ổn định cuộc sống, từ đó đã góp phần tích cực để đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận của chương trình.
Đến thăm gia đình ông La Văn Thành, 79 tuổi, ở thôn Đá Cháy, xã Hảo Cuông, một trong những người có công với cách mạng được hỗ trợ xây nhà trong năm 2018. Ông tâm sự, ngôi nhà sàn gỗ của gia đình ông được dựng cách đây 20 năm, hiện đã xuống cấp và hư hỏng nhiều. Tuổi cao, sức yếu, ông bà cũng không thể hàng ngày lên xuống từng bậc thang gỗ. Được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng cùng anh em con cháu trong nhà, rồi bạn bè và bà con lối xóm giúp đỡ. Gia đình ông đã xây mới được ngôi nhà cấp 4, rộng 120m2 khang trang, rộng rãi. Những năm tháng tuổi già, giờ ông không còn lo lắng cảnh nhà dột, nhà đổ mỗi khi mưa to, gió lớn. Ông Thành tâm sự.
Bây giờ là tuổi cao rồi, ông cũng có công lao với cách mạng, cũng có huân huy chương. Cảm ơn Đảng và nhà nước vô bờ bến, không bao giờ quên.
Cũng giống như nhiều hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở, gia đình ông Nguyễn Đức Tân là thương binh hạng 4/4 ở thị trấn Cổ Phúc cũng được hỗ trợ làm nhà với số tiền 40 triệu đồng. Được khởi công xây dựng từ đầu tháng 6 năm 2018, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng giá trị trên 200 triệu đồng. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới khang trang, ông Tân chia sẻ, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban ngành đoàn thể ở địa phương thường xuyên động viên thăm hỏi và hỗ trợ, khiến ông cảm thấy xúc động và ấm lòng. Đặc biệt từ số tiền nhà nước hỗ trợ chính là động lực để giúp gia đình ông xây dựng được căn nhà mới rộng rãi, sạch đẹp như hiện nay. Vẫn theo lời ông Nguyễn Đức Tân ở thị trấn Cổ Phúc.
Ông ấy và những người mà có công thì rất cảm ơn Đảng và Nhà nước, và đấy là trước tiên, sau đó là đến chính quyền địa phương quan tâm Đó là một cái điều rất quý.
Ngay sau khi chính phủ ban hành quyết định số 22, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, huyện Trấn Yên đã rà soát nhu cầu có tổng số 585 hộ gia đình người có công có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, trong đó làm mới 473 nhà, sửa chữa 112 nhà. Kết quả sau 2 năm thực hiện đề án từ 2013 đến 2015, toàn huyện đã hoàn thành 280 nhà, trong đó hỗ trợ xây mới 196 nhà theo quyết định 22 với tổng kinh phí là 7,8 tỷ đồng. Đồng thời huy động từ các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm tài trợ, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 57 nhà. Năm 2018 này, huyện tiếp tục thực hiện hỗ trợ tổng số 305 nhà với tổng kinh phí là hơn 10,4 tỷ đồng để xây mới 216 nhà và sửa chữa 89 nhà ở cho người có công. Có thể thấy, việc hỗ trợ làm nhà ở cho người có công trên địa bàn huyện được sự chỉ đạo thống nhất từ huyện đến cơ sở, quy trình tổ chức rà soát, bình xét đúng đối tượng theo thứ tự ưu tiên, thực hiện công khai, minh bạch. Các hộ người có công được hỗ trợ làm nhà ở đều nhận được sự đồng thuận nhất trí, ủng hộ của người dân, từ đó tạo niềm tin trong nhân dân. Gia đình người có công rất phấn khởi, góp phần ổn định cuộc sống, tích cực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng chí Hán Văn Khang, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện cho biết.
Thực hiện cái quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, thì đối với huyện Trấn Yên tổ chức triển khai cho các cơ sở xã thị trấn để rà soát số hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở. Thì qua quá trình thực hiện từ năm 2013 thì tổng số đã có 585 hộ gia đình là khó khăn về nhà ở, đã tổ chức hỗ trợ được 534 nhà. Kết quả qua quá trình hỗ trợ về nhà ở cho người hữu công thấy được là các hộ gia đình hữu công đã bớt đi những khó khăn, tạo được điều kiện về đời sống sinh hoạt, phát triển kinh tế hộ gia đình, đóng góp vào những chương trình giảm nghèo của địa phương.
Để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ đối tượng chính sách người có công về nhà ở, thời gian tới các ngành chính quyền địa phương trong huyện tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đồng thời chủ động tuyên truyền vận động các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp vào cuộc để hỗ trợ, giúp đỡ người có công, gia đình chính sách có cuộc sống ổn định trong những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.